Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 8 tháng 11. Năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Đức, Việt Nam thảo luận vụ Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Tập đoàn Vingroup đưa cuộc đua công thức 1 Grand Prix về Hà Nội. Người Mỹ gốc Việt thắng lớn trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Tổng thống Donald Trump hy vọng gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un đầu năm sau.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin Đức Việt Nam thảo luận vụ Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ 6 tháng 11 là ngày khó tin cho đảng Cộng hòa của ông, và nói đó là nhờ công của ông, và nói ông sẽ quyết chiến nếu Hạ viện cho đảng Dân chủ kiểm soát mở cuộc điều tra và chính quyền của ông. Tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào ngày 7 tháng 11, ông Trump lập luận rằng đảng Cộng hòa đã vượt qua được lịch sử. Ông nói rằng việc đảng của ông giành thêm ghế ở Thượng viện làm lu mờ thất bại tại Hạ viện. Ông Trump đưa ra tuyên bố này bất chấp việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện, dẫn đến việc chính quyền của ông bị kiềm chế nhiều hơn. Ngày hôm qua là một ngày trọng đại, một ngày khó tin, ông nói tại cuộc họp báo. Tối qua, đảng Cộng hòa đã bất chấp lịch sử. Các đảng của Tổng thống đương quyền thông thường đều thua trong bầu cử giữa kỳ, để mở rộng thế đa số tại Thượng viện trong khi vượt qua kỳ vọng rất nhiều tại Hạ viện. Ông nói rằng ông đã chặn đứng làn sóng xanh. Màu xanh là màu đại diện cho đảng Dân Chủ, và lưu ý rằng 9 trong tổng số 11 ứng viên được ông vận động cho trong tuần tranh cử cuối cùng đã thắng cử. Ông cũng mỉa mai các ứng cử viên Cộng hòa đã thất cử sau khi từ chối ủng hộ ông trong chiến dịch tranh cử, chẳng hạn như dân biểu Barbara Comstock của tiểu bang Virginia. Họ có kết quả rất tệ hại, tôi không chắc tôi nên vui hay buồn nhưng tôi cảm thấy cũng bình thường thôi, ông nói. Ông nói rằng ông sẵn sàng làm việc với đảng Dân Chủ trên những vấn đề ưu tiên hàng đầu, nhưng ông cảnh báo rằng bất kỳ cuộc điều tra nào của Hạ viện nhằm vào ông sẽ làm tổn thương cơ hội làm việc phi đảng phái. Ông nói ông sẽ quyết đấu nếu Hạ viện điều tra ông. Họ có thể chơi trò đó, nhưng chúng ta có thể chơi tốt hơn. Ông nói, tất cả những gì họ làm sẽ dẫn đến kết cục là đi tới đi lui rồi lại đi tới đi lui, và 2 năm sẽ trôi qua và chúng ta sẽ không làm được điều gì cả. Tuy nhiên vẫn có dư địa để cho ông Trump và đảng Dân Chủ làm việc cùng nhau trên những vấn đề được sự ủng hộ của lưỡng đảng, như gói nâng cấp cơ sở hạ tầng, chống lại việc tăng giá thuốc kê đơn và nỗ lực tái cân bằng giao thương với Trung Quốc. Đó thực sự là một bức tranh phi đảng phái tươi đẹp, ông Trump nói. Ông cho biết bà Nancy Pelosi, người có thể trở thành tân chủ tịch Hạ viện, đã bày tỏ mong muốn được làm việc với ông trong một cuộc điện thoại, trong lúc đảng Dân Chủ đang cân nhắc có nên tiếp tục để bà Pelosi lãnh đạo hay không hay chọn lựa người khác. Ông Trump đã viết trên Twitter rằng bà Pelosi xứng đáng với vị trí này. Ông nói trên một số vấn đề ông dễ dàng đàm phán với đảng Dân Chủ hơn.
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Frans Timmermans đã lên Twitter ca ngợi thắng lợi của đảng Dân Chủ sau khi có kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, trong một bình luận rõ ràng là chỉ trích điều mà ông gọi là sự thua lỗ và kỳ thị chủng tộc dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Ông Timmermans, người từng là Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan và hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu dưới quyền ông Jean-Claude Juncker, viết: "Cảm thấy hứng khởi với các cử tri Mỹ, những người đã lựa chọn hy vọng thay cho sự sợ hãi, sự lịch thiệp thay cho thua lỗ, bao dung thay cho kỳ thị, bình đẳng thay cho phân biệt đối xử. Họ đã đứng lên bảo vệ giá trị của mình, và chúng ta cũng sẽ làm như vậy." Ông nói thêm với ngụ ý, nhắc đến cuộc bầu cử vào Nghị viện châu Âu vào tháng 5 năm sau. Một thành viên ủy ban khác, cựu Bộ trưởng Tài chính Pháp Pierre Moscovici và hiện phụ trách các vấn đề kinh tế của châu Âu, cũng đăng một dòng tweet mỉa mai ông Trump, vốn trước đó đã tuyên bố trên Twitter rằng cuộc bầu cử giữa kỳ là thành công to lớn. Ông Moscovici viết: "Phe Dân Chủ giành lại Hạ viện lần đầu tiên trong vòng 8 năm, bất chấp việc Đảng Cộng Hòa đã nỗ lực sắp xếp lại các khu vực bầu cử có lợi cho họ. Donald Trump đã nói đúng, đêm nay là thành công to lớn." Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas hôm 7 tháng 11 nói rằng châu Âu nên đáp trả chính sách nước Mỹ trước hết của ông Donald Trump, tức là các chính sách bảo hộ mậu dịch và đường lối ngoại giao đơn phương với một châu Âu đoàn kết. Ông nói rằng ông mong chờ Đảng Dân Chủ ở Mỹ dùng quyền lực mà họ mới giành được ở Quốc hội để gây ảnh hưởng đáng kể các chính sách của ông Trump. Ông nói, chúng tôi sẽ chờ xem việc đó sẽ có tác động đến mức nào. Chúng tôi hy vọng rằng sự hợp tác này sẽ mang tính xây dựng và đưa đến những kết quả xây dựng trong chính trị quốc tế. Hồi tháng 7, ông Jean-Claude Juncker đã đạt được thỏa thuận với ông Trump để tránh được đợt đánh thuế của Mỹ lên hàng hóa châu Âu, nhưng quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương dưới thời ông Trump vẫn căng thẳng. Tuy nhiên, việc mất Hạ viện sẽ làm suy yếu khả năng của ông Trump trong việc thúc đẩy một số chính sách thương mại của ông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Đức xác nhận trao đổi vụ Trịnh Xuân Thanh với Việt Nam. Một nguồn tin ngoại giao Đức mới xác nhận với VOA tiếng Việt về cuộc họp cấp cao với các quan chức Việt Nam ở Berlin giữa tuần trước, trong đó đôi bên có trao đổi về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Nguồn thạo tin không muốn nêu danh tính cho biết rằng Quốc vụ Khanh Đức Andreas Michalis một lần nữa nhấn mạnh trong các cuộc thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn rằng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một hành động vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận được và gây tổn hại tới lòng tin. Chính phủ Liên bang Đức lên tiếng ủng hộ vụ ông Trịnh Xuân Thanh và vẫn đang trong quá trình thảo luận với phía Việt Nam, nguồn tin nói. Tuy nhiên, quan chức Đức này không xác nhận hay bác bỏ thông tin đăng trên báo chí nước này, cũng như từ cộng đồng người Việt về chuyện họ nói là Berlin đang thương lượng trả ông Trịnh Xuân Thanh về Đức. Báo chí Việt Nam đưa tin về cuộc gặp trên, nhưng không nhắc tới việc Đức tiếp tục cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông Thanh, cũng như quan điểm của Berlin trong cuộc họp về vụ việc gây nhiều sóng gió trong quan hệ hai nước này. Trên trang Facebook cá nhân Đại sứ Việt Nam tại Đức, ông Đoàn Xuân Hưng, hôm 1 tháng 11 đăng tải một dòng trạng thái kèm theo hình ảnh ông chụp chung với Thứ trưởng Sơn. Nhà ngoại giao cấp cao nhất của Việt Nam ở Đức viết, xin trích, hôm nay là một ngày vui đối với tôi, đối với chúng ta. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn sang thăm Cộng hòa Liên bang Đức theo lời mời của Bộ Ngoại giao bạn. Đây được coi là cuộc trao đổi chính thức và cấp cao nhất giữa hai nước ở Berlin kể từ tháng 9 năm ngoái sau khi bùng ra vụ việc khiến quốc gia Tây Âu tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược với nước Đông Nam Á. Ông Hưng trong ngày 1 tháng 11 cũng đăng tải các hình ảnh quan chức hai nước tham gia cuộc họp ở Berlin với dòng chú thích rằng nền tảng quan hệ hai nước rất vững chắc, tiềm năng hợp tác trên mọi lĩnh vực rất lớn và rằng chắc chắn sự hợp tác ở tầm chiến lược giữa hai nước sẽ còn phát triển mạnh hơn trong tương lai. Tuy nhiên hiện không thấy các hình ảnh này công khai trên trang Facebook của ông Hưng. Chưa rõ liệu nhà ngoại giao này có để chế độ riêng tư dành riêng cho bạn bè xem các bức ảnh mà có ý kiến coi là các tín hiệu cho thấy hai nước có thể sẽ nối lại quan hệ đối tác chiến lược trong tương lai gần. Trả lời VOA Việt ngữ, luật sư của ông Thanh ở Đức, bà Petra Isabel Slagenhoff cho rằng cuộc gặp hôm 1 tháng 11 là bước đi cấp cao đầu tiên ở Berlin nhằm tìm cách xử lý xung đột ngoại giao giữa Việt Nam và Đức. Tôi hy vọng rằng phía Việt Nam giờ thấy rõ điều cần làm để giảm căng thẳng, bà nói. Tôi đang chờ các kết quả cụ thể về việc trả lại thân chủ của tôi về Đức. Chúng ta phải chờ xem trong vài tuần nữa. Nữ luật sư người Đức này cũng bác bỏ các tin tức đăng trên Facebook cuối tuần trước về việc ông Thanh đã lên máy bay về Berlin. Ông ấy chưa trở lại Đức, bà Slagenhoff nói. Hồi đầu năm nay, cựu quan chức dầu khí Việt Nam đã hai lần bị kết án tù chung thân trong hai vụ án. Berlin từng yêu cầu Hà Nội thả ông Thanh về Đức để được cân nhắc đơn xin tị nạn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng từng nói rằng Hà Nội đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Đức và luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Tập đoàn Vingroup của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng đã ký hợp đồng đưa giải đua công thức một thế giới Grand Prix tới đường phố Hà Nội trong nhiều năm. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc giải đua công thức một thế giới Formula One, Chase Carey, chính thức công bố hôm 7 tháng 11 rằng Hà Nội sẽ là thành phố đăng cai một giải đua của Formula One Grand Prix và Vingroup chính là nhà tài trợ của hợp đồng giữa F1 và Việt Nam. Tuy nhiên, giá trị hợp đồng không được tiết lộ. Người đứng đầu F1 cho biết tại buổi họp báo tổ chức Hoàng Thành Thăng Long hôm 7 tháng 11 rằng giải đua ở Hà Nội sẽ đem lại chất lượng tuyệt vời cho giải đua xe công thức 1 và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ theo cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội. Cũng theo ông Carey, việc tổ chức F1 tại thủ đô Việt Nam cũng nằm trong chiến lược phát triển của tập đoàn tại châu Á. Công bố việc Hà Nội nhận quyền đăng cai giải đua F1, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói, thành phố tự hào được đăng cai Formula One Việt Nam Grand Prix để cho thế giới thấy vẻ đẹp kết hợp giữa cổ kính và hiện đại của Hà Nội. Theo trang www.formulaone.com, trang web chính thức của F1, trích lời Phó Chủ tịch và CEO của tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang, nói rằng ngoài việc quảng bá hình ảnh thành phố, thủ đô của Việt Nam, giải đua công thức 1 sẽ là cơ hội để Vingroup chính thức công bố với thế giới ô tô đầu tiên của Việt Nam do tập đoàn này sản xuất. Đầu tháng trước, Vingroup đã cho ra mắt VinFast, ô tô đầu tiên mang nhãn hiệu Made in Việt Nam tại triển lãm ô tô thế giới ở Paris. Để có thể giành quyền đăng cai giải đua F1, Vingroup đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Grand Prix với số vốn 1.000 tỷ đồng và sở hữu 100% doanh nghiệp này vào tháng 8 vừa qua. Theo thông tin từ VN Express, tin cho hay giải F1 tạo ra doanh thu còn cao hơn cả Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và Ủy ban Olympic quốc tế. Theo AP, tổ chức đăng cai giải đua sẽ phải trả phí khoảng từ 50 tới 60 triệu đô la một năm và giám đốc thương mại của F1 từng cho biết rằng 19 trong số 21 cuộc đua được chính phủ tài trợ đăng cai. Vingroup hiện nay đang mở rộng hoạt động trên hầu khắp các lĩnh vực, từ các mảng sinh lời cho tới phi lợi nhuận, theo VN Express. Theo ông Quang, với việc đưa giải đua F1 đến Hà Nội, Vingroup muốn tạo ra những lợi ích chung cho xã hội, gồm việc làm, cơ sở hạ tầng của thủ đô sẽ được nâng cấp và các sự kiện lớn hơn của thế giới sẽ được tổ chức ở Việt Nam. Đường đua Hà Nội sẽ trở thành một phần trong hệ thống giải F1 vô địch thế giới và là đường đua thứ tư trên phố sau Monaco, Singapore và Azerbaijan, theo The Guardian. Đường đua có tổng chiều dài 5.565 km sẽ nằm ở phía tây của trung tâm thành phố Hà Nội.
Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 6 tháng 11 cho thấy rất nhiều ứng viên gốc Việt đã giành chiến thắng ở nghị trường Quốc hội các tiểu bang Hoa Kỳ, phác họa một tương lai nhiều hy vọng của thế hệ người Việt thứ hai ở Mỹ qua những gương mặt nghị viên trẻ tuổi và nổi trội. Theo nhận định của người đứng đầu Hội Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt ở thủ đô Washington, một tổ chức bất vụ lợi với chủ trương giúp tăng sức mạnh của người Việt ở Mỹ. Tập trung và có số lượng ứng cử viên gốc Việt tham gia tranh cử đông nhất trong đợt bầu cử giữa kỳ vẫn là bang California, nơi có đông người Việt nhất nước Mỹ. Sau đêm bầu cử căng thẳng và sôi động 6 tháng 11, bang này đã lập nên một kỳ tích là lần đầu tiên có hai nghị sĩ vào Quốc hội, trong đó bà Janet Nguyễn tái đắc cử chức thượng nghị sĩ ở địa hạt 34 và ông Taylor Diệp lần đầu tiên đắc cử chức dân biểu tiểu bang ở địa hạt 72. Ngoài hai vị trí trên, nhiều người gốc Việt khác cũng giành chiến thắng ở các chức vụ cấp khu vực, thành phố như thị trưởng Westminster Trí Tạ, thị trưởng Milpitas Christian và các nghị viên Pháp Bùi Thu Hà Nguyễn cũng được dự đoán sẽ chiến thắng ở Garden Grove. Theo báo Người Việt, có 13 người trong số 24 ứng cử viên gốc Việt ở California thắng cử trong đợt bầu cử giữa kỳ này nếu kết quả cuối cùng không có gì thay đổi. Truyền thông Mỹ hồi cuối tháng trước nhận định rằng có một làn sóng người Việt với tên họ phổ biến là Nguyễn đang ra tranh cử trong đợt này. Họ là ứng cử viên cho chức thượng nghị sĩ tiểu bang, thành viên hội đồng thành phố, quốc hội bang California, cảnh sát trưởng và thị trưởng Westminster. Tờ Los Angeles viết, đồng thời mô tả chiến dịch vận động của những ứng cử viên gốc Việt là thống lĩnh các góc phố ở khu Little Sài Gòn. Ở các tiểu bang khác, nhiều gương mặt ứng viên gốc Việt cũng lập nên các kỳ tích khiến cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tự hào. Joe Nguyễn, một quản lý cấp cao của tập đoàn Microsoft, vừa vượt qua đối thủ Shannon Braddock với tỷ lệ số phiếu ủng hộ là 57,4% và trở thành thượng nghị sĩ gốc Việt đầu tiên của địa hạt 34 của bang Washington. Dân biểu Hubert Võ của tiểu bang Texas tái đắc cử với số phiếu gần 88%. Thượng nghị sĩ Dean Trần tái đắc cử ở bang Massachusetts với số phiếu là 53,5%. Bà Jenny Nguyễn Thị Ngọc Giao, chủ tịch Hội Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt ở thủ đô Washington, người từng nhiều năm theo dõi việc tham gia của các ứng cử viên người Mỹ gốc Việt qua các đợt bầu cử, nói với VOA rằng những ứng cử viên đắc cử lần này nổi trội hơn nhiều so với trước đây.
Tại vì những người này đều là trẻ và họ rất là có khả năng và họ có cái lòng tin. Thì đặc biệt là cả hai đảng đều có những người giỏi.
Bà Jenny cũng lưu ý đến khuynh hướng gia tăng những gương mặt nữ gốc Việt trong chính trường Mỹ. Họ đều thuộc thế hệ thứ hai của người Việt trên đất Mỹ, trẻ tuổi và gặt hái thành công nhanh khi chỉ mới bước vào sự nghiệp chính trị. Như trường hợp của dân biểu Stephanie Murphy, người vừa tái đắc cử ở địa hạt số 7, bang Florida, dân biểu Cathy Trần ở Virginia, hay cô Trâm Nguyễn, nữ luật sư vừa đắc cử chức dân biểu ở địa hạt 18, bang Massachusetts hôm 6 tháng 11 và trở thành dân biểu người Mỹ gốc Việt đầu tiên ở Hạ viện tiểu bang này. Trả lời VOA trước ngày bầu cử, nữ luật sư Trâm Nguyễn, người đã rời khỏi Việt Nam khi mới 5 tuổi, cho biết cô muốn trở thành một dân biểu dễ dàng tiếp cận và sẵn sàng gặp mặt tất cả các cử tri. Và cô sẽ nỗ lực thúc đẩy để lá cờ vàng ba sọc đỏ được công nhận là lá cờ chính thức của cộng đồng Việt Nam ở Massachusetts. Nói về thành công của nữ dân biểu 31 tuổi, bà Jenny cho đây là một chiến thắng không dễ dàng. Bà nói,
vì tiểu bang Massachusetts là một tiểu bang khá chọn lọc và có khá nhiều những người gọi là trí thức.
Nếu như trước đây người Việt ở Mỹ đa số ủng hộ và tham gia vào đảng Cộng Hòa, thì điều này đang thay đổi ở cả thành phần cử tri lẫn những người ra tranh cử trong các cộng đồng người Việt. Trong số những gương mặt đắc cử kỳ này, có thể thấy họ thuộc cả hai đảng, Dân Chủ và Cộng Hòa. Một số ứng cử viên trẻ tuổi thuộc đảng Dân Chủ, qua các cuộc trả lời phỏng vấn với VOA, tỏ ra không hề lo ngại về việc phải lội ngược dòng với thế hệ trước, vốn đa số vẫn ủng hộ cho đảng Cộng Hòa. Theo bà Jenny, dù là thuộc đảng phái nào, thì những người trẻ gốc Việt ra tranh cử kỳ này đều có các điểm chung như theo cha mẹ tị nạn sang Mỹ từ lúc nhỏ, từng đồng cam cộng khổ với cha mẹ vượt qua khó khăn trong những ngày đầu trên đất Mỹ, đều có lý tưởng muốn đóng góp cho xã hội và có một tâm thức Việt Nam. Nhận xét về quá khứ tị nạn của nhiều ứng cử viên, bà Jenny nói,
đó là một động lực rất lớn khi mà họ đi qua cái bước đường đó. Thì họ hiểu cái nhu cầu của phúc lợi của chính quyền, đó, cái vai trò hỗ trợ của Hoa Kỳ.
Chiến thắng của làn sóng người Việt tại các nghị trường tiểu bang ở Mỹ cho thấy người Việt có quyền hy vọng vào một thế hệ tiếp nối đầy nhiệt huyết, năng động và trẻ tuổi sẽ góp sức bảo vệ cho các giá trị cao đẹp của nền dân chủ lớn nhất thế giới mà họ đã được hấp thụ, theo bà Jenny.
Dân biểu Hoa Kỳ Đảng Dân Chủ gốc Việt Stephanie Murphy được dự đoán tái đắc cử tại địa hạt Quốc hội 7 ở miền trung Florida, theo hãng tin AP cho biết, với tỷ lệ phiếu bầu 57,7% cho bà so với 42,3% cho đối thủ Đảng Cộng Hòa. Trong một thông cáo gửi cho VOA, bà Murphy nói bà mãi mãi biết ơn cử tri ở miền trung Florida đã đặt niềm tin của họ nơi bà và tuyên bố sẽ luôn là tiếng nói của họ và tiếng nói công tâm tại Washington. Lời tuyên thệ mà tôi đã đọc và lời tuyên thệ tôi sẽ đọc lại vào tháng 1 là cam kết sự trung thành của tôi, không phải cho bất kỳ đảng chính trị hay tổng thống nào, mà là hiến pháp của Hoa Kỳ. Trong nhiệm kỳ thứ hai của tôi sẽ giữ đúng lời hứa đó, làm điều đúng đắn, bất kể tổn hại chính trị và luôn đặt các gia đình ở Florida lên trên hết. Bà cảm ơn đối thủ Cộng hòa của bà là dân biểu Hạ viện bang Florida, Mike Mueller, vì sự phục vụ của ông trong cơ quan lập pháp này. Bà cũng tri ân gia đình, bạn bè cùng nhân viên và tình nguyện viên đã tiếp sức giúp bà giành chiến thắng. Bà Murphy, có tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung, làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên đắc cử vào Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2016, đánh bại một dân biểu Đảng Cộng Hòa đương nhiệm sau hơn 20 năm tại chức. Với chiến thắng này, bà là dân biểu Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên tái đắc cử vào Quốc hội cho nhiệm kỳ thứ hai. các nhà quan sát độc lập và phi đảng phái trước đó đã dự đoán bà có nhiều phần chắc sẽ chiến thắng ở một địa hạt đã nghiêng nhiều hơn về phe Dân Chủ từ năm 2016.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên Đài VOA về sự thành công của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn qua cuộc phỏng vấn hai cư dân California và bà Janet Nguyễn.
Ngày 6 tháng 11, tại các điểm bỏ phiếu ở thành phố Garden Grove và Westminster, miền nam California, nơi có nhiều người gốc Việt sinh sống, khá đông người đã tới để đặt niềm tin vào lá phiếu của mình. Đây là điều tương đối khác thường so với những cuộc bầu cử giữa kỳ trước đây, vốn không nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri Mỹ như vậy. Ứng cử viên gốc Việt giành được nhiều sự quan tâm nhất tại khu vực Nam California này là Thượng nghị sĩ tiểu bang Janet Nguyễn, người đã có nhiều năm gắn bó với cộng đồng người Việt tị nạn ở đây.
Chúng tôi cũng có sinh hoạt trong những cộng đồng của Việt Nam ở đây và chúng tôi đều phải nhìn nhận bà Janet Nguyễn, người rất dễ thương và làm việc rất tận tình đối với người Việt Nam chúng ta.
Cô rất muốn Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn rất có lòng, đặc biệt vừa rồi đây cô đã thắng được cái dự luật mà SB 895 để viết lại cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa cũng như là quân sự của những người lính của Việt Nam Cộng Hòa để cho con em chúng ta đưa vào học đường, mà trong đó tôi là một trong những người lính.
Ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào 8 giờ tối giờ địa phương, những người ủng hộ Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã tới đây để theo dõi kết quả kiểm phiếu. Không khí ngay từ những phút đầu đã khá phấn khởi bởi kết quả ban đầu cho thấy Janet Nguyễn trong lần tái tranh cử này đã nhận được sự ủng hộ vượt trội so với các đối thủ. Tuy vậy, cũng phải cho tới khuya khi kết quả kiểm phiếu khẳng định sự vượt trội không thể đảo ngược thì tất cả mới vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.
Cái cuộc bầu cử này nó sẽ nói lên cái sức mạnh và cái cộng đồng của chúng ta. When cộng đồng của mình đoàn kết, mình sẽ thắng. Whether even though một hai người chỉ trích đạo luật SB 895 vân vân, cộng đồng sẽ nói no. Mình muốn Thượng nghị sĩ, cái lập trường của Thượng nghị sĩ là cái lập trường của cộng đồng chúng ta.
Trong khi bà Janet Nguyễn tiếp tục giữ ghế Thượng nghị sĩ tiểu bang California, thì Phó Thị trưởng thành phố Westminster, ông Taylor Diệp, lần đầu đắc cử dân biểu tiểu bang California. Như vậy, đây là lần đầu tiên một tiểu bang ở Hoa Kỳ có hai nghị sĩ gốc Việt ở Quốc hội, một ở Thượng viện và một ở Hạ viện. Bên cạnh đó, các ứng cử viên gốc Việt tranh cử vào các vị trí khác như thị trưởng, cảnh sát trưởng, ủy viên học khu cũng giành thắng lợi.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7 tháng 1 tuyên bố ông kỳ vọng gặp lại lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đầu năm sau và rằng cuộc họp dự kiến diễn ra tuần này với các giới chức Triều Tiên sẽ được lên lịch lại. Ông Pompeo lẽ ra sẽ gặp giới chức cấp cao Kim Jong-un của Bình Nhưỡng vào ngày 8 tháng 11 tại New York để mở đường cho thượng đỉnh thứ nhì giữa ông Trump với ông Kim Jong-un và tạo tiến bộ cho quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7 tháng 11 loan báo cuộc gặp bị hoãn lại mà không nêu lý do, khiến người ta quan ngại rằng các cuộc đàm phán nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân có thể bị đổ vỡ. Ông Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc rằng sở dĩ có thay đổi vào giờ chót vì các chuyến đi được lên lịch, nhưng không cho biết các chuyến đi đó cụ thể là chuyến đi nào. Chúng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Chúng tôi không vội. Về thượng đỉnh lần thứ nhì với ông Kim, ông Trump nói thêm, tôi nghĩ sẽ vào thời điểm nào đó năm sau, thời điểm nào đó đầu năm sau.
Và tiếp theo, sử đoàn Thị Hương và một nữ can phạm Indonesia bị cho là có liên quan đến vụ sát hại người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un đã được ấn định vào ngày 7 tháng 1 năm tới. Trước đó, các luật sư của hai nữ nghi phạm này phàn nàn rằng họ không thể tiếp cận được với một số nhân chứng. Một thẩm phán tòa cấp cao của Malaysia hồi tháng 8 cho biết rằng không có đủ bằng chứng để kết luận Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah cùng với 4 nghi phạm người Bắc Hàn đang mất tích có liên quan tới âm mưu được lên kế hoạch kỹ lưỡng để giết hại Kim Jong Nam. Tại buổi xét xử hôm 7 tháng 11, hai nữ nghi phạm trông có vẻ ủ rũ nhưng bình tĩnh. Phiên tòa này dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 11 nhưng bị hoãn lại do một luật sư bào chữa bị ốm. Các luật sư của hai nghi phạm, Đoàn Thị Hương 29 tuổi và Siti Aseya 25 tuổi nói với thẩm phán rằng họ sẽ khai chứng hữu thệ. Những luật sư này cho biết thân chủ của họ là những con tốt trong một vụ ám sát chính trị mà rõ ràng có liên quan tới Đại sứ quán Bắc Hàn ở Kuala Lumpur và rằng quy trình tố tụng đã không thể cho thấy được những người phụ nữ này có ý định ám sát Kim Jong Nam. Ý định của họ là chìa khóa để đi đến kết luận liệu họ có phạm tội giết người hay không. Các quan chức Malaysia chưa bao giờ chính thức buộc tội Bắc Hàn và cũng đã nói rằng họ không muốn phiên tòa này bị chính trị hóa. Kim Jong Nam là con trai cả trong gia đình của dòng họ Kim hiện đang nắm quyền lực ở Bắc Hàn. Ông đã sống nhiều năm ở nước ngoài, nhưng vẫn có thể bị coi là một mối đe dọa đối với sự thống trị của Chủ tịch Bắc Hàn hiện thời Kim Jong-un. Tội giết người có bản án bắt buộc là treo cổ, nhưng chính phủ Malaysia có kế hoạch xóa bỏ án tử hình và đã hoãn tất cả các vụ hành quyết cho tới khi luật lệ thay đổi.
Trung Quốc hôm 6 tháng 11 công bố một bản sao của trạm vũ trụ có người vận hành lâu dài đầu tiên của nước này. Đây là trạm sẽ thay thế phòng thí nghiệm trên quỹ đạo của cộng đồng quốc tế và nó tượng trưng cho tham vọng lớn của Trung Quốc bên ngoài trái đất. Mô đun chính dài 17 mét được trưng bày tại triển lãm hàng không Trung Quốc 2 năm một lần, được tổ chức ở thành phố biển Chu Hải miền Nam Trung Quốc, là địa điểm triển lãm chính về ngành hàng không vũ trụ của nước này. Mô đun hình trụ của trạm vũ trụ có tên là Thiên Cung, bao gồm các khu sinh sống và làm việc. Ngoài ra, nó cũng sẽ có hai mô đun khác dành cho các thí nghiệm khoa học và sẽ được trang bị các tấm pin mặt trời. Ba phi hành gia sẽ làm việc lâu dài trong phòng thí nghiệm nặng 60 tấn quay quanh quỹ đạo trái đất, cho phép phi hành đoàn tiến hành nghiên cứu sinh học và vi trọng lực. Việc lắp ráp dự kiến sẽ hoàn thành vào khoảng năm 2022, và trạm này sẽ có thời hạn hoạt động khoảng 10 năm. Trạm vũ trụ quốc tế ISS, dự án hợp tác giữa Hoa Kỳ, Nga, Canada, châu Âu và Nhật Bản đã đi vào hoạt động từ năm 1998, nhưng sẽ hết hạn vào năm 2024. Sau đó, Trung Quốc sẽ là nước duy nhất có trạm vũ trụ trên quỹ đạo. Tuy nó sẽ nhỏ hơn nhiều so với ISS nặng 400 tấn và lớn bằng một sân bóng đá. Nước này đã tuyên bố hồi tháng 5 rằng phòng thí nghiệm vũ trụ của họ sẽ mở cửa cho tất cả các nước tiến hành các thí nghiệm khoa học. Các viện nghiên cứu, trường đại học và các công ty công lẫn tư đã được mời nộp các dự án. Khoảng 40 kế hoạch từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được tiếp nhận. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, cơ quan vũ trụ châu Âu đã cử các phi hành gia đến Trung Quốc để được huấn luyện sẵn sàng làm việc bên trong trạm vũ trụ Trung Quốc khi nó được phóng lên. Bắc Kinh đang đổ hàng tỷ đô la vào chương trình vũ trụ do quân đội của họ điều hành, với kế hoạch đưa con người lên mặt trăng trong tương lai gần. Nói đến Trung Quốc như một mối đe dọa, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động kế hoạch để tạo ra binh chủng vũ trụ mới với mục đích bảo đảm là Mỹ vẫn chiếm ưu thế so với các đối thủ trong vũ trụ. Trong phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp hàng tuần trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Chương trình trực tiếp ngày hôm nay với sự tham gia của bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Xin chào bác sĩ Hội ạ.
Vâng, chào cô Trà My, chào tất cả quý khán thính giả ở trong và ngoài nước.
Chủ đề chính ngày hôm nay là bệnh hen suyễn. Thưa bác sĩ Hội, Trà My xin hỏi thăm bác sĩ định nghĩa như thế nào về bệnh hen suyễn? Đây là một trong những căn bệnh phổ biến thường thấy và bất kể tuổi tác. Thưa bác sĩ Hội.
Vâng, thưa quý vị, bệnh hen suyễn là một bệnh mãn tính và có thể là đường là cấp tính của đường hô hấp, của cái phổi, cuống phổi. Ngay nước Mỹ có khoảng 26 triệu người Mỹ là mắc phải, trong đó thì có 7 triệu trẻ em. Và cái đường hô hấp đó, trong cái bệnh này thì cái đường hô hấp của chúng ta, tức là cái cuống phổi đó, nó bị hẹp, nó bị thắt lại và bị sưng lên. Nó có rất là nhiều chất nhờn, cho nó làm cho nó nghẹt đi. Và cái một vài triệu chứng quan trọng đó là chúng ta ho rất nhiều và khó thở, nghe tiếng khò khè và tiếng rít. Đấy là tổng quát về bệnh hen suyễn.
Dạ vâng, đây là một trong những căn bệnh hô hấp. Bác sĩ nói những cái triệu chứng đó thì Trà My cũng hỏi thêm luôn. Xin cho biết tất cả những triệu chứng mà có thể liên quan hoặc có thể nghi ngờ là mình bị hen suyễn, thưa bác sĩ.
Chúng ta cái triệu chứng của cái bệnh hen suyễn đó là triệu chứng của cái việc mà cái cuống phổi đó, cái ống phổi của chúng ta nó bị nghẹt. Khi đã nghẹt rồi đó thì hơi thở qua nó không có được. Nó làm chúng ta rất là khó thở và nghe tiếng khò khè giống như là tiếng gió thổi rít qua cái khe cửa sổ vậy đó. Chúng ta nghe tiếng rít lên như vậy. Và đau thắt cái lồng ngực của chúng ta nó bị thắt lại bởi vì nó rất là căng thẳng để mà chúng ta phải để mà thở đó. Thì cái người bệnh là cái cong người lên để mà tìm cách thở, cong người để tìm cách thở cho nó thoải mái. Và thường thường thì rất là khó ngủ, khó thở và lúc nào cũng bứt rứt cả. Và đời sống chúng ta cũng do bị ảnh hưởng rất nhiều.
Dạ, ở trạng thái nào thì bệnh có vẻ nặng hơn, tức là tỉnh táo ban ngày, sinh hoạt ban ngày hay là khi ngủ, thưa bác sĩ?
Những cái trường hợp đó mà trường hợp nó bị nặng hơn đó thì chúng ta cái bệnh nặng thì chúng ta gây cho, nếu mà nó kêu là thường xuyên đó thì nó gây cho đời sống của chúng ta bị trở ngại. Còn nếu có những cái trường hợp đó bệnh nhẹ thôi thì ta chỉ cần bơm một cái bơm thôi thì sẽ không có khó thở nữa và đời sống sẽ trở lại bình thường. Do đó cái việc điều trị hết sức là quan trọng và được hướng dẫn của bác sĩ. Thì đó là những cái mà chúng ta cũng rất là
trước khi hỏi thăm bác sĩ về điều trị đó thì xin bác sĩ cho Trà My được tìm hiểu có bao nhiêu loại hen suyễn từ nặng tới nhẹ, thưa bác sĩ.
Cái hen suyễn đó thì chúng ta nó có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng người ta cũng ngạc nhiên là không biết tại sao có người này thì bị, có người khác thì không bị. Nhưng mà chúng ta có thể chia ra những cái loại. Thứ nhất là cái loại mà do dị ứng. Cơ thể chúng ta bị dị ứng những cái chất này chất kia bên ngoài hay là bên trong. Thứ hai đó là những cái kích hoạt từ bên ngoài, ví dụ như là khói thuốc này, mùi nước hoa, mùi xăng, phấn hoa, chất thải của súc vật như chó, mèo, gián, chim trong nhà, hoặc là do cái loại qua do viêm trùng, nhiễm trùng cái đường hô hấp đó, hay là cảm cúm cũng có thể gây ra cái bệnh như vậy. Và có những trường hợp là do xúc động, chúng ta xúc động quá, chúng ta lo âu quá, chúng ta sợ hãi quá cũng có thể lên cơn suyễn. Và có một số dược phẩm cũng có thể gây ra cái hen suyễn, ví dụ như là chất là naproxen, tức là aleve đó. Naproxen là cái chất chống viêm, thuốc aspirin, Advil, ibuprofen. Có một số thuốc để mà trị bệnh huyết áp như là kêu là beta blocker. Thì nó có thể gây ra, đó là dược phẩm. Rồi có những cái chất bảo quản đó. Có nhiều người ăn một cái loại thực phẩm mà có chất bảo quản đó, nó cũng có thể gây ra lên cơn suyễn. Hoặc là cái chất sulfit. Và có những cái bệnh nó kêu là bệnh trào ngược thực quản. Chúng ta đã nghe được từ trước giờ thì cái thức ăn ban đêm nó trào ngược lên và nó nằm ở cổ họng và nó làm cho gây kích thích, có thể gây ra cái bệnh ho, bệnh suyễn. Và nó có cái bệnh người ta có thể nói là bệnh do nghề nghiệp, tức là trong cơ sở có những chất hóa học, các mùi bụi kích thích cái hô hấp, mùi alcohol, thực phẩm, dược phẩm vân vân. Đấy là những cái loại mà chúng ta có thể tóm lược như thế đó, thưa cô.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì những cái biểu hiện mà bác sĩ vừa nói đó là những cái nguyên nhân có thể dẫn tới hen suyễn từ nặng tới nhẹ. Nhưng mà thưa bác sĩ, bệnh này có lây từ người này sang người khác hay không?
Bệnh này thì không có lây.
Dạ,
không
có lây. Có tính di truyền từ mẹ sang con hay không?
Cái di truyền thì có. Người ta thấy rằng là ở trong gia đình nào mà người nào có gia đình có người mắc bệnh suyễn đó thì những người ở trong gia đình có khuynh hướng mắc bệnh suyễn. Nó không phải là lây, nhưng mà là do cái tính di truyền thôi. Đó. Và đó là chúng ta thứ nhất là không lây, thứ hai là nó có tính di truyền gia đình, là truyền từ đời này qua đời khác.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, ở nhiều cấp độ khác nhau đó thì có hen suyễn cấp tính rồi mãn tính, nhưng mà những cái cấp độ đó thì có thể điều trị được không, hoặc là bệnh có khả năng dẫn tới tử vong hay không? Muốn được hỏi thăm về cái mức độ nguy hiểm của bệnh, thưa bác sĩ.
Dạ đúng, khi mà bệnh suyễn đó, nếu chúng ta không điều trị đúng mức và với những cái điều kiện của cơ thể suy yếu hoặc là điều kiện bên ngoài, nó có thể làm cho cái cơn suyễn rất là nặng. Và nếu chúng ta không kịp thời điều trị đó, có thể gây ra tử vong do chúng ta thở không được, nghẹt thở, thiếu oxygen và gây ra là chết. Cái điều đó là do đó chúng ta rất là thận trọng. Đừng thấy nghĩ rằng là chúng ta thấy nó nhẹ rồi chúng ta bỏ qua, nhưng mà nó lên cái cơn đó, đó mà chúng ta không điều trị kịp thời có thể gây đến tử vong đó.
Dạ vâng, thưa bác sĩ nói đây là một trong những căn bệnh rất nguy hiểm vì nó liên hệ trực tiếp đến đường hô hấp, nó có thể gây tử vong bất thình lình. Mình sẽ nói về cách phòng và chữa căn bệnh nguy hiểm này sau vài phút khi mà mình trả lời những câu hỏi lúc này của quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa bác sĩ, không liên hệ tới hen suyễn nhưng mà e là sợ bạn chờ lâu đó, Nguyễn Linh hỏi thăm bác sĩ: viêm mũi dị ứng phát triển thành xoang mũi, cứ vài ngày thì bị đổ nước mũi, hắt hơi rất khó chịu, đi khám nhiều nơi không chữa được, bác sĩ có thể cho lời khuyên được không?
Cái kêu là viêm mũi dị ứng đó, thì đấy cũng là một cái thuộc loại là dị ứng, mà chúng ta cũng cần phải biết coi tìm cái nguyên nhân ra sao. Bởi vì có những trường hợp chúng ta viêm mũi là do vi trùng, hay là chúng ta thở hít những cái không khí hoặc là những cái chất ô nhiễm, nó làm cho cái xoang đó, nhất là cái xoang mũi của chúng ta có thể bị viêm. Do đó cần phải đi bác sĩ khám và nhất là cho đi chụp hình X-quang. Người ta sẽ thấy nếu mà viêm, nếu mà thấy bên trong đó nó có những cái loại giống như là có đôi khi có mủ đó, có mủ tức là nhiễm trùng nặng, hoặc là những cái nước ở trong đó thì người ta phải kêu là ta phải lấy cái đó ra, drain cái đó ra và ta rửa, dùng rửa đó là phải bác sĩ chuyên môn về tai mũi họng. Do đó đó thì chúng ta nên đi khám với bác sĩ chuyên môn để người ta coi ra sao. Còn nếu trường hợp mà cuối cùng không có cái gì khác thì đó, do đó là cái dị ứng, thì chúng ta cũng thể là tìm cách để điều trị theo dị ứng do bác sĩ chống dị ứng đó, chuyên môn chuyên khoa về chống dị ứng.
Và
tôi cũng xin là thế này, chúng ta dùng cái nước muối đó, nước muối mà bán ở ngoài chợ đó, ở các là thế là chúng ta xịt mỗi ngày, chúng ta rửa 2-3 ngày để những cái bụi bặm, những cái chất kêu là những chất làm cho dị ứng đó nó trôi đi. Chúng ta rửa thường xuyên thì nó có bán ở phía ngoài cả. Thì như thế là chúng ta sẽ giúp đỡ một phần nào.
Vâng, bác sĩ vừa nhắc tới nước muối sinh lý mà thường ở những quầy thuốc Tây mình có thể mua được không cần toa bác sĩ, để giúp cho mũi mình được sạch sẽ, tránh những cái chất gây dị ứng làm cho bệnh trầm trọng hơn. Thưa bác sĩ, ngoài cái loại nước muối sinh lý đó thì có những cái loại thuốc nào ngoài quầy không cần toa mà giúp cho viêm xoang hoặc là viêm mũi dị ứng hữu hiệu hay không?
Tôi nghĩ rằng là những cái thuốc mà đặc biệt đó thì chắc phải có toa, nhất là những cái thuốc nó có chất steroid, nó pha cái chất steroid thì để chúng ta bơm vào trong mũi đó, nó cũng thể giúp chống viêm, cái đó là phải bắt qua bác sĩ. Thì tôi đề nghị nên đi bác sĩ sẽ cho nghiên cứu, ta sẽ theo dõi coi cách điều trị ra sao. Thì đấy là được. Vâng.
Cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hải là: bị hen suyễn bao lâu thì đi kiểm tra thường kỳ một lần và nên tránh những thức ăn nào?
Như nãy chúng ta đã nói là cái vấn đề hen suyễn nó có nhiều cái nguyên nhân đó. Thì bây giờ nếu mà chúng ta biết là chúng ta bị hen suyễn hay là nghi bị hen suyễn thì nên khám bác sĩ. Bác sĩ sẽ cho thuốc, mà thường thường đó là cho thuốc chống dị ứng hay là cái thuốc kêu là cho nở cái cuống phổi. Nó kêu là albuterol đó, tức là inhaler. Để tôi đây quý vị thấy cái hình này. Quý vị có thấy cái hình này, cái câu này này. Đó, tôi bơm cái này là cái bơm. Cái này chúng ta có thể dùng thường được. Đó, mà theo cái hướng dẫn điều trị của bác sĩ, một ngày chúng ta có thể bơm 1, 2 hoặc 3 lần. Ta không nên bơm nhiều. Đó, vì nhiều khi ban đêm á, chúng ta nửa đêm tự nhiên nó thấy khó thở thì chúng ta dùng cái bơm đó. Thì nếu theo đúng liều lượng của bác sĩ thì chúng ta không có cái gì trở ngại. Mà nếu quá cái liều thì không tốt.
Dạ. Và người bệnh, bệnh nhân hen suyễn đó bác sĩ, có cần cứ mỗi tháng hay mỗi định kỳ đi thăm khám bác sĩ để mà giúp cho căn bệnh nó không có trầm trọng hơn, có thể giữ được cái đà của nó, giảm được cái đà phát triển của bệnh?
Tôi thấy thường thường là sau khi mà cái bệnh nó đã kêu là stable rồi đó, nó bình ổn rồi đó, thì không nhất thiết là một tháng, có thể 2-3 tháng hoặc đôi khi 6 tháng, hoặc khi nào chúng ta thấy bệnh nặng hơn thì chúng ta đi. Và ngoài ra thì bác sĩ sẽ cho có thể là 6 tháng mình cứ dùng thuốc đều như vậy, và tránh tất cả những cái nguyên nhân mà đã gây cho dị ứng, gây cho bệnh suyễn, thì như thế là chúng ta có thể kéo dài, là thường thường thì 6 tháng chúng ta trở lại bác sĩ xem coi nó có gì trở ngại hay không, rồi người ta cho thuốc tiếp tục.
Vâng, thưa bác sĩ, cái câu hỏi tiếp theo đó là với bệnh nhân bị hen suyễn có cần tránh những cái món ăn kiêng, những cái thức uống nào không?
Thì như tôi nói là có một số các cái thức ăn nó có những chất bảo quản, kể cả những thức uống, thì cũng tôi khó mà nói được. Nhưng mà thường thường chúng ta tránh tất cả những thức ăn mà đóng hộp, nên ăn thức ăn, ăn gì mà nó kêu là fresh, tức là nó tươi. Đó. Và đôi khi tươi đấy, nhưng mà nếu chúng ta trồng trọt, ta dùng những cái loại phân hóa học hoặc là có những chất xịt sát trùng đó, nó cũng có thể gây ra, có nhiều người đó vì khi mà có những chất đó nó có thể ảnh hưởng. Do đó chúng ta cũng cẩn thận, mà dĩ nhiên là đấy, ăn những cái thức ăn lành mạnh và không có những cái chất bảo quản. Tuy nhiên có những trường hợp như tôi đây này, thì có một cái tiệm thức ăn, tiệm restaurant đó, ở đây thì người nhà đi ăn không sao hết, mà tôi ăn về đó thì thấy có những, nó không triệu chứng phải là suyễn, nhưng mà có những cái đau nhức khác, thì mình thấy rằng chắc chắn ở trong này có một cái gì đó, nhưng mà mình không thích hợp, cho nên mình tránh ăn là như vậy. Cho đó cũng tùy theo cái kinh nghiệm của bản thân, của mỗi cá nhân, của mỗi người. Nhưng mà nói chung là chúng ta tránh tất cả những ô nhiễm, tránh những cái bụi bặm, khói thuốc, tránh những cái chất bảo quản ở trong thức ăn nó có thể gây ra, hoặc là nhất là mùa xuân đó, chúng ta tránh những cái phấn hoa đó. Lát chúng ta sẽ nói đề phòng thì chúng ta sẽ nói thêm.
Vâng, và câu hỏi tiếp theo của bạn này là có cần tránh lạnh hay không, người bị hen suyễn chẳng hạn như là tránh ở phòng lạnh, phòng máy lạnh, hay là tránh nhiệt độ lạnh ở bên ngoài sẽ làm cho bệnh nặng thêm?
Như trên đã nói, chúng ta thấy rằng là cái khí hậu lạnh nó cũng là một cái nguyên nhân gây ra suyễn ở một số người. Do đó thì chúng ta tránh tối đa mà quá lạnh, hoặc là luôn luôn mình mặc áo ấm khi mà thời tiết lạnh. Thì nhiều người nếu đã có suyễn rồi đó, thì nếu mà càng lạnh thì nó sẽ gây ra bệnh, nó sẽ nặng hơn. Do đó chúng ta cũng cẩn thận là cần phải ủ ấm và tránh đi ra ngoài, nhất là ở miền nước Mỹ hoặc là các nước miền ôn đới đó, thì trời mùa lạnh đó, chúng ta phải rất là cẩn thận đi ra ngoài đó. Cho dù có mặc áo ấm, nhưng chúng ta hít cái không khí vào, nó vào trong cái phổi của chúng ta, nó cũng đã bị lạnh, thì nó có thể gây ra bệnh suyễn.
Vâng. Đinh Trí Thiện hỏi thăm bác sĩ là hồi nãy bác sĩ có nói tới nước muối sinh lý để rửa mũi đó, xin bác sĩ hướng dẫn cách thức rửa mũi bằng nước muối sinh lý hiệu quả nhất.
Nó có hai loại, người ta bán ở ngoài người ta đã pha rồi, nó kêu là nasosaline, tức là cái chất muối để mà xài cho, dùng cho cái lỗ mũi đó. Nếu có loại kêu là xịt, xịt mình bơm vào lỗ mũi, bơm cho 5-6 cái rồi mình xì nó ra, xì mũi ra rồi bơm tới bơm lui, đó là một cách. Thứ hai, nó có một cái loại đó là nguyên một cái bình bự, cái nước muối đó, người ta bình bơm vào trong đó đó, ta ngửa mặt lên, ta bơm rồi cái nước nó chảy xuống họng, nó chảy ra ngoài. Dĩ nhiên chúng ta phải nín thở thôi, nó chảy vào trong phổi. Thì như vậy đó, chúng ta thường thường đó, chúng ta làm một tháng một lần, thì nó sẽ rửa sạch được những cái chất dơ ở trong mũi. Như chúng ta đã biết, cái lỗ mũi là chúng ta tất cả mọi không khí chúng ta thở vào đều qua cái lỗ mũi. Cái lỗ mũi của chúng ta rất là quan trọng, nó có thể cản được. Đôi khi người ta cắt hết cái lỗ mũi thì cũng bất lợi, nó không có cản được cái không khí, những khi những cái chất dơ. Và ở cái lỗ mũi nó cũng làm cho nó ấm cái không khí mà chúng ta thở vào, nó ấm. Không khí ngoài rất là lạnh, nhưng mà ở lỗ mũi đặc biệt đó, nó làm cho ấm lên. Thì do đó đó, chúng ta cũng cẩn thận, nếu mà trường hợp nó quá nhiều ô nhiễm, chúng ta cần mang khẩu trang để chúng ta bớt đi những cái chất mà chúng ta chất ô nhiễm đó, nó có thể vào trong lỗ mũi của chúng ta. Và đặc biệt đó là tránh hút thuốc. bởi vì thuốc là một cái nguyên nhân rất là tai hại mà nó có thể gây ra một cái bệnh kia là suyễn kinh niên, tức là viêm phổi kinh niên, kêu là COPD đó, là chronic obstructive pulmonary disease. Thì như vậy chúng ta nên tránh được càng tốt, và những cái người xung quanh cũng vậy, người cũng bị, do đó trong gia đình nếu có người hút thuốc á, lỡ rồi thì phải ra ngoài hút, đừng để con cái, vợ con hay là người thân của mình bị mắc.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi không liên quan tới suyễn nhưng mà cũng liên quan tới đường hô hấp và phổi, đó là một người hút thuốc lào nhiều quá bị ho thì thắc mắc làm thế nào để có thể hết ho?
Đây là những cái thuốc lào đó, là chúng ta biết là nó rất là nặng, mà hút thuốc thì chúng ta biết là thuốc lào nó có cái bình hoặc là cái ống điếu cày, người ta kêu điếu cày đó. Thì mình lâu ngày quá đó, nó làm cho cái cuống phổi của chúng ta đó bắt đầu là nó co lại, nó gây ra, nó kêu là COPD, tức là bệnh viêm phổi mãn tính mà do nó bị thắt lại. Nhưng mà lâu ngày đó thì nó lại làm cho cái nang phổi ở bên trong phổi chúng ta đó, nó giãn ra, nó không hấp thụ được oxygen nữa, thì cái đó nó làm cho chúng ta khó thở và thiếu dưỡng khí vào trong cơ thể. Thì rất là khó, bởi vì những cái bệnh này đó mình có, dĩ nhiên là mình cũng cho thuốc để giãn nở, nhưng mà cho đến một lúc nào đó nó không còn có hiệu năng nữa, hiệu lực hết. Thì do đó hay hơn hết chúng ta đừng để đi tới cái mức đó. Trước đây tôi ở Việt Nam cũng gặp nhiều người như vậy, hút thuốc lào, nhưng mà cuối cùng rồi đến cái mức mà không thể nào thở được nữa và chỉ có tử vong thôi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, nói về hen suyễn đó, thì không biết là cái sự gọi là biến chứng của hen suyễn nếu không điều trị hoặc là nếu để nó trở nặng đó, thì nó có lây lan qua thành những căn bệnh nặng về phổi hay là ung thư hay như thế nào không?
Cái bệnh hen suyễn đó là cái bệnh về hô hấp, mà bệnh hô hấp đó, nó làm cho cái tác hại đó là thiếu cái dưỡng khí đi vào trong cơ thể. Thì lâu ngày đó là tim nó phải đập nhanh, do đó thì nó gây ra một cái bệnh tim, rồi suy tim, và thiếu dưỡng khí đó nó cũng gây ra bệnh thiếu máu, và nó gây ra xáo trộn cho những cái tế bào máu cũng như là cái não của chúng ta nó thiếu cái dưỡng khí. Như thế là cái sự suy nghĩ và cái tế bào não của chúng ta nó cũng càng ngày nó càng suy yếu đi. Thì đó những cái tác hại. Tuy nhiên là khi mà thiếu oxygen đó thì toàn cơ thể, tất cả những cái tế bào trong cơ thể đã bị tổn hại, thì nó gây ra rất nhiều cái biến chứng về sau đó, thưa cô.
Dạ vâng. Để tránh dẫn tới những biến chứng nguy hại đó thì không có gì bằng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì bây giờ trước khi nói phòng bệnh thì xin hỏi bác sĩ tầm soát bệnh như thế nào? Làm sao mình biết được mình bị hen suyễn hay không? Có cái phương pháp nào thử máu hay là thử hơi thở hay như thế nào để mình có thể mình gọi là biết sớm để mà điều trị kịp thời không bác sĩ?
Những cái dấu hiệu của bệnh suyễn nó cũng dễ dàng lắm, nó cũng dễ thấy, người thường cũng thế. Ta thấy một người tự nhiên thấy khó thở, hước lên, cứ hước vài đợt, nghe tiếng rít, tiếng rít ra đó, nó cứ khò khe đó. Nếu ta giờ để trên ngực ta thấy rõ cái tiếng khò khe, thì và khó thở, và thắt ngực, thì đó cũng là cái triệu chứng rồi, cũng dễ thấy lắm. Tuy nhiên muốn để cho nó thật là chính xác đó thì phải đến bác sĩ. Bác sĩ ta khám lâm sàng, khám nghe tiếng phổi, rồi ta cho chụp hình phổi, x-ray. Và những cái nặng hơn nữa thì người ta đo, kêu là đo cái chức năng thở của phổi. Ta dùng một cái ống spirometer, ống cho thở, cái độ thở đó, nó có cái phổi của mình á, nó cái khả năng được bao nhiêu. Thường thường thí dụ như là mình thổi phồng những cái lên tới khoảng độ 1 lít bao nhiêu đó, thì khi mà cái phổi của ta yếu rồi, nó chỉ có nửa lít, nửa 50% hay 60% thôi, ta thử cái đó biết rằng là cái chức năng của chúng ta như thế nào. Thứ hai là đo cái oxygen, đo cái dưỡng khí, cái nồng độ dưỡng khí ở trong cơ thể. Là vì cái mãn tính á, cái thiếu oxygen nó gây ra thiếu cái oxygen cơ thể thì nó có tác hại rất là nặng. Và người ta còn tìm để loại bỏ những nguyên nhân khác, bởi vì có những nguyên nhân khác làm cho có cái tương tự khó thở, giống như đấy là bệnh tim. Bệnh tim nó làm chúng ta khó thở lắm, nhưng mà nó không phải là hen suyễn. Cái đó chúng ta điều trị cái bệnh tim, và bác sĩ đó là hướng dẫn cách điều trị. đó thì chúng ta cũng nên đến bác sĩ để ta tìm ra, ta tìm cũng dễ thôi, không có khó, để mà hướng dẫn cách điều trị và đo nó nặng nhẹ tới cứ nào, cho thuốc ra sao, hướng dẫn như thế nào, thì để chúng ta có thể giữ được cái đời sống bình ổn, làm ăn và vui chơi, nếu mà chúng ta biết cách điều trị cho nó đúng cách.
Dạ, và một khi mà phát hiện bị hen suyễn đó bác sĩ, thì điều trị ngay tức thời như thế nào? Và nếu mà để ở cái mức độ cấp tính hay là mãn tính đó, thì những phương thức điều trị đối với hen suyễn ra sao? Bệnh này có chữa dứt khỏi được không? Và các phương pháp can thiệp như thế nào thưa bác sĩ?
Một điều chúng ta có thể nói được là cái bệnh này đó là không thể trị dứt được. Còn nó là một bệnh mãn tính. Và tuy nhiên nếu mà chúng ta biết cách điều trị đó thì nó cũng giúp cho đời sống của chúng ta bình ổn, là làm ăn cũng như là mình ở cái chúng ta đời sống bình thường, và có thể tránh được những cơn suyễn nặng. Thì người ta điều trị thường thường đó là nó có nhiều loại. Cái loại đầu tiên nói kêu là cái loại mà nó làm cho giãn nở cái cuống phổi đó, kêu là cái khí quản, là phế quản. Thì khi cái thuốc này chúng ta bơm vào, lúc nãy tôi có ghi đây là cái hình của cô này, cô ấy bơm vào, thì bơm vào 2 hay 3 lần đó, rồi hít vô trong phổi, dưới đó thì nó làm cho cái khí quản nó nở lên, nó phình ra, thì như thế đó là chúng ta thở dễ dàng hơn, và đồng thời nó có thể giúp cho cái gì là cái chất nhờn nó đóng ở trong cái khí quản đó, nó mình có thể ho ra được. Mà khi đã ho ra được rồi đó thì nó sẽ là giải quyết được cái vấn đề khó thở. Cái loại thứ nhất, cái thứ hai, cái loại chống viêm thì người ta thường cũng loại bơm, ta dùng kêu là steroid, các chất steroid mà chúng ta có thể nói thí dụ như là fluticasone là một cái loại nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ kể vậy thôi. Khi bơm vào nó làm cho chống cái viêm nhiễm ở trong cái cuống phổi, đường hô hấp, và nữa là chống dị ứng. Có những loại thuốc nó giúp ta chống cái dị ứng lại với lại những cái chất bên ngoài. Và nếu cần thì có chất kháng sinh, antibiotic, để nếu có trường hợp về nhiễm trùng. Đấy là cái căn bản thôi, chứ còn vấn đề điều trị là phải do bác sĩ. Nhưng mà thường thường tất cả những trường hợp mà khi mà nó thấy có vẻ nhiều rồi thì ta cho thở oxy. Ở phòng mạch thì không có, nhưng mà khi đến các cái phòng cấp cứu đó, thường thường ta cho thở oxy nặng nhẹ gì thì chúng ta cho thở oxy. Người ta đặt một cái mask lên trên mặt của chúng ta, trên mũi, cho thở oxy vào thì sẽ giúp rất nhiều. Bởi vì khi thiếu dưỡng khí đó, thì cơ thể của chúng ta đề kháng nó yếu, thì đầu tiên là cho dưỡng khí, sau đó thì dùng mấy cái thuốc mà tôi vừa kể đó, thưa cô.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, còn ở nhà đó, ngay khi lúc mà cơn suyễn nó bộc phát lên đó, thì có cách xử trí nào nhanh mà hiệu quả, mà gọi là có thể giúp cải thiện được tức thời không thưa bác sĩ?
Thì đó, như tôi nói nãy là cái thuốc bơm đó, cái bơm nó làm nhanh lắm, bơm chỉ cần cỡ khoảng chừng là 10 nửa 30 giây thôi thì nó có tác dụng liền, nó nở cuống phổi ra thì chúng ta thở nhẹ nhàng. Thứ hai á, là chúng ta ở một cái môi trường làm thế nào không khí nó đầy đủ, nó không có ngập quá, đông người quá không được, mà nó phải mát mẻ một chút, không quá lạnh nhưng mà phải mát mẻ. Đó, và tức là cái môi trường đó ở trong cái phòng của chúng ta, và chúng ta ngồi ở một cái thế đó, cái thế thường thường ngồi lên và thế nghiêng về phía trước thì nó tạo cho dễ thở hơn. Đó, thì chỉ có cách đó thôi, với lại những thuốc gì mà của bác sĩ cho. Ngoài ra thì chúng ta cũng không có cách gì hơn. Nếu trường hợp nó không hết, chúng ta bắt buộc phải đi vào phòng cấp cứu.
Vâng, vẫn nói về những cái mà phương pháp có thể giúp cái bệnh đó không có trở nặng đó, thì xin bác sĩ hướng dẫn thêm những thói quen sinh hoạt, ngủ nghỉ, ăn uống nào hay là luyện tập thế nào giúp hạn chế diễn tiến của bệnh, hoặc là mình nói một cách rộng hơn đó là phòng bệnh như thế nào để cho nó không có bị gọi là trở nên rất là nghiêm trọng thưa bác sĩ.
Đó, cái rất là quan trọng, bởi vì kể cả những người bình thường đó, huống chi là những cái người đã có cái bệnh hen suyễn, thì chúng ta cần những cái điều mà tôi đã nói ở bên trên, tôi sẽ nhắc lại. Thứ nhất là tránh hút thuốc. Thứ hai là tránh xa những cái người hút thuốc, mình ở gần mình cũng bị ảnh hưởng. Và tránh những yếu tố nó kích thích như là ô nhiễm, chất thải của súc vật, nhất là ta nuôi súc vật trong nhà, Và cái gián á, cái con gián cũng là cái nó gây ra nhiều ô nhiễm lắm. Rồi lông chó, lông mèo, rồi tránh cái nhiễm trùng đường phổi bằng cách là nhất là chúng ta phải cần phải chích ngừa cảm cúm hàng năm, hay là chích ngừa sưng phổi. Và nếu gia đình có người mắc bệnh đó thì chúng ta biết là chúng ta có thể dễ mắc bệnh sớm. Do đó nên chúng ta nên đi, có triệu chứng gì vừa nhẹ đi nữa thì nên đi khám bác sĩ và ta cho thuốc cũng như là chỉ cách. Và như nãy đã nói là nên chích ngừa hàng năm, rồi nên đi bác sĩ khi có dấu hiệu là khó thở, khò khè. Và chúng ta khi mà có rồi ta trị bệnh trước khi xảy ra, trước khi nó có những cái nó kêu là asthma attack, tức là cơn sướng nặng. Cơn sướng nặng đó nó rất là nguy hiểm, cho đó chúng ta phải chuẩn bị. Và luôn luôn đó là nếu mà có thuốc của bác sĩ cho đó, mình dùng theo cái liều của bác sĩ mình bơm. Hai nó kêu là pump đó, bơm 1, 2 hay 3 vậy đó, rồi hít vào rồi giữ rồi thôi. Hoặc là repeat nó, mình sẽ dùng trở lại trong vòng mấy tiếng hồ, không được dùng quá nhiều. Vâng, và xung quanh nhà đó, nếu chúng ta có những cây lớn mà nó có nhiều phấn hoa, nhất là mùa phấn hoa đó, như là cây sồi, thì chúng ta cẩn thận tránh mở cửa sổ để vì cái phấn hoa nó có thể bay vào nhà và chúng ta có thể bị ảnh hưởng. Và khi đi xe đó, xe hơi, nếu chúng ta lái xe hơi đó, thì chúng ta tránh đi vào những vùng có nhiều cây, thường thường là cái mùa phấn hoa nó bay đầy đường thôi, thì chúng ta cũng phải quay kiếng lên, đừng có mở kiếng xuống. Đó, thì như vậy là chúng ta tránh tất cả những cái, với lại đừng có thể thao nặng. Ta thể thao nặng cũng có thể gây ra cái làm cho chúng ta bị sướng. Vâng, đó thưa cô.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Trở lại với câu hỏi của Đinh Trí Thiện. Hồi nãy có hỏi thăm về cái việc sử dụng nước muối sinh lý đối với bệnh viêm mũi đó. Bạn nói là bệnh viêm mũi mãn tính, thì có nên rửa nước muối sinh lý với mũi đó một lần một tháng hay sao? Hay là thường xuyên hơn? Và rửa cái mức độ thừa sử dụng đó có cái gì giới hạn không? Có chống chỉ định gì không?
Cái nước muối sinh lý đó nó không có gì hại hết. Do đó chúng ta hàng ngày chúng ta xịt, xịt 100 đó, rồi chúng ta xì ra để mà rửa hàng ngày, và một ngày có thể nhiều lần cũng được. Còn cái mà rửa đó chúng ta cũng thể rửa một tuần một lần cũng được, không sao hết. Nhưng mà cẩn thận xin lỗi vị, là khi chúng ta rửa đó đừng để xin lỗi vị, khi nào chúng ta rửa đừng để nó đi vào trong cái khí quản, bởi vì nó như vậy nó có thể ảnh hưởng chúng ta sặc á. Nói chung thì cái nước nó không hại gì cả.
Vâng.
Nó là sinh lý, nó là pha loãng chứ nó không phải là đậm đặc, thành ra chúng ta không có lo ngại lắm.
Cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều. Thời gian dành cho chương trình đã hết rồi. Trà My xin cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi đến phút cuối chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên đài VOA, Facebook VOA Tiếng Việt, hàng tuần tối thứ tư 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón xem thường xuyên để được cập nhật những thông tin về sức khỏe và giới thiệu cho nhiều người cùng biết. Chương trình ngày hôm nay với sự cộng tác của bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida, và Trà My xin hẹn gặp lại bác sĩ vào chương trình tuần tới. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
Vâng, xin chào quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn Đài Voa cũng như là cô Trà My.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm ngày 8 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.